Phần 2. Ứng dụng các nguyên lý. Các mối quan hệ. Bạn tôi, đó là những người thừa nhận con người thật của tôi. Henry David Thoreau. Đối với nhiều người, xây dựng các mối quan hệ là điều hết sức khó khăn. Nhưng một khi chúng ta hiểu được bản chất tự nhiên của các mối quan hệ và vận dụng 5 nguyên lý đã đề cập ở các chương trước, chúng ta sẽ thấy việc giao tiếp với những người xung quanh không còn là một trở ngại, và điều đó sẽ mang đến cho chúng ta những món quà quý giá. Với bất kỳ một mối quan hệ nào, khi chúng ta chủ động bắt đầu với một tâm trạng tích cực, tức là chúng ta đang mở rộng cánh cửa tâm hồn mình để thể hiện một thái độ trân trọng, cởi mở, trung thực và một tình yêu thương chân thành. Khi cuộc sống của chúng ta có nhiều hạnh phúc, chúng ta hãy chia sẻ niềm hân hoan ấy với những người xung quanh. Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy thư thái, không còn nỗi lo lắng bị chỉ trích hoặc tấn công từ những người khác nữa. Hệ thống suy nghĩ của những người xung quanh. Mỗi chúng ta đều luôn luôn có suy nghĩ trong đầu và sẽ tiếp tục suy nghĩ cho đến giây phút cuối cùng. Vì đó là một hoạt động gắn liền với đời sống con người. Dù ngoại cảnh có thay đổi như thế nào chăng nữa, thì những dòng suy nghĩ vẫn cứ tuôn chảy trong chính chúng ta và ở những người xung quanh. Vậy, làm cách nào để chúng ta sử dụng khả năng này một cách tốt nhất cho mình? Khi quan sát hành động của người khác, nhiều thông tin sẽ được ghi vào não bộ của chúng ta. Đối với những gì không phù hợp với lòng tin của mình, chúng ta sẽ loại bỏ và coi chúng là không đúng sự thật, là cách làm lạ đời, kỳ lạ, khác thường, hoặc đơn giản là sai rồi. Như thế là chúng ta đã vô tình lấy những tiêu chuẩn của mình để áp đặt cho người khác, mà không chú ý gì đến thực tế riêng biệt đang tồn tại xung quanh mình. Đối với những người có quan hệ mật thiết, sâu đậm, thì chúng ta càng có khuynh hướng muốn tìm hiểu để nắm bắt hệ thống tư duy của họ. Nhưng chính điều này đa phần lại đem đến những kết quả không như mong muốn, vì nó sẽ dễ dẫn đến những mâu thuẫn khó lường trước được. Đó là lý do vì sao chúng ta thường thấy ở nhiều người, mối quan hệ được coi là khó khăn nhất đối với họ chính là quan hệ vợ chồng. Còn đối với những người chưa lập gia đình, thì điều khó khăn nhất của họ nằm ở mối quan hệ với người gần gũi nhất hoặc thân thiết nhất. Điều này nghe có vẻ buồn cười và thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Chúng ta rất có thể vừa là nạn nhân, nhưng cũng vừa là thủ phạm gây ra phiền muộn cho người mà chúng ta yêu quý. Tình trạng này khó có thể khác đi, trừ phi chúng ta nhận thức và hiểu rõ được những đặc điểm tâm lý của chính chúng ta và của những người ta yêu thương. Thay vì cố gắng xâm nhập để nắm bắt những suy nghĩ của những người thân thiết, chúng ta hãy trân trọng, hãy dành những cảm xúc đặc biệt cho họ, nhìn nhận họ là những cá nhân có cá tính riêng. Khi đó sự khác biệt sẽ không còn là điều khiến chúng ta khó chịu nữa, mà trái lại, chúng có thể mang đến nhiều niềm vui và thú vị hơn cho cuộc sống đa sắc màu này. Không phải dễ dàng để chúng ta hiểu và chấp nhận rằng người mà chúng ta đang đặt quan hệ có cái nhìn về cuộc sống khác với chúng ta. Chúng ta thường tin rằng mọi người đều sẽ nhìn nhận mọi việc giống như mình, nếu họ không bị mù quáng hay quá ương ngạnh, không chịu thừa nhận. Nhưng sự thật là họ không thể và cũng sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó. Vậy thì để có những mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt, chúng ta phải xem việc khác nhau đó là một điều tự nhiên. Đây là một sự thật giản dị nhưng rất sâu sắc. không có một quy chuẩn nào rõ ràng để đánh giá cuộc sống. Do đó, cái nhìn của từng người về cuộc sống, về người khác là phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Những thông tin mà chúng ta nhớ được cũng như hệ thống tư duy của mỗi chúng ta đều khác biệt. Vì vậy, cái nhìn về cuộc sống cũng như cách phản ứng của mỗi chúng ta về cuộc sống cũng không giống nhau. Một điều may mắn là cách nhìn nhận của bạn không hề sai. Ở từng khía cạnh nhỏ, cách nhìn của bạn cũng có lý do chính đáng như cái nhìn của bất kỳ ai khác. Khi chúng ta hiểu về nhau theo cách này, chúng ta sẽ thấy việc mình nhìn sự việc theo một cách khác với những người xung quanh là một điều bình thường tự nhiên. Và như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm những ngạc nhiên thú vị và đầy hứng khởi khi phát hiện ra có một ai đó nhìn nhận sự việc giống hệt chúng ta. Còn ngược lại, chúng ta cũng sẽ thoải mái tự nhủ với mình rằng, ồ, đó là cách nhìn và cách sống của họ. Chúng ta không cần thiết phải đồng ý với tất cả mọi người khi mà chúng ta đã có một cái nhìn mới toàn diện hơn. Nuôi dưỡng cảm xúc tốt đẹp trong mối quan hệ. Điều quan trọng nhất trong việc nuôi dưỡng một mối quan hệ chính là nuôi dưỡng cảm xúc tồn tại giữa hai người. Nếu cảm xúc đó tốt đẹp, chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp. Và một khi cảm xúc bị mất đi, chúng ta sẽ thấy quan hệ đó trở nên tồi tệ dần. Tất cả các mối quan hệ đều phát triển theo chiều hướng tốt nếu ngay từ đầu nó được xây dựng từ những cảm xúc chân thành và yêu thương. Cảm xúc mà chúng ta bộc lộ có một ảnh hưởng rất lớn đến người mà chúng ta đang trò chuyện. Ví dụ như khi bạn nói với con mình là đương nhiên là ba thương con, ba là ba của con mà. Lại bằng một cái giọng gay gắt, khó chịu, con của bạn sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó theo nghĩa đen. Mà ngược lại, nó sẽ nghĩ rằng đằng sau câu nói đó là một ẩn ý chê trách hay ghét bỏ nó. Có rất nhiều ví dụ tương tự mà chúng ta gặp hàng ngày. Khi chúng ta nói chuyện với con cái, bạn đời, đối tác, bạn bè, ông chủ hoặc nhân viên hay chỉ với một người hoàn toàn xa lạ, chính cách chúng ta thể hiện cảm xúc trong câu nói chứ không phải ý nghĩa của câu từ quyết định cách hiểu của người nghe và sự phản ứng của họ. Khi có những bất đồng trong quan hệ, chúng ta thường tỏ ra khó chịu thông qua lời nói để phản ứng lại điều mình chưa vừa lòng. Chúng ta đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có, để cảm giác bất mãn, xâm chiếm và lập tức thể hiện qua thái độ của mình như một thói quen trong hệ thống tư duy. Nhưng có một sự thật khá thú vị là khi nhìn lại những điều đó, tất cả mọi người đều cho rằng nguyên do là vì mình đang căng thẳng nên đã hành động và cư xử một cách bộc phát, thiếu suy nghĩ. Ít ai biết rằng nguyên nhân thật sự không phải là do chúng ta thiếu suy nghĩ, mà chính là cách suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta là nguyên nhân tạo ra cảm giác bất mãn đó. Hiểu được cách suy nghĩ của bản thân, chúng ta sẽ tự giải thoát mình.